This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Quý vị có thể download qua app để nghe hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009 cho người dùng T-Mobile là 360-398-4219. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Và xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng một toàn thể quý thính giả trong một buổi trưa ngày thứ tư giữa tuần hôm nay. Houston vẫn nhiều mây thấp, tuy nhiên nắng vẫn chan hòa. Bây giờ là 88 độ, nhưng mà cảm nhận nóng thì cũng là khoảng trên 95. Hôm nay cơ hội mưa mong manh 10% và cao vào khoảng 94, thấp 77. Ngày mai thì cũng tương tự như vậy, kéo dài suốt cho đến cuối tuần, cơ hội mưa cũng chỉ có 10% và nóng cũng chỉ từ 94 trở lên. Cali như thế nào chị Mộng Lan?
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California thì trời vẫn đẹp và nóng và khô, và tại vì Nam California hiếm mưa vô cùng. Ngày hôm nay thì Nam California sẽ nóng từ 80 cho đến 85 độ, ban đêm xuống thấp là 65 độ. Ngày mai nhiệt độ suýt soát từ 76 cho đến 80 và ban đêm là 61 độ. Ngày thứ 6 cũng như bắt đầu từ thứ 6 trở đi thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 90 độ ban ngày và ban đêm xuống thấp từ 64 đến 65 độ. Không có một cái dấu hiệu gì là cơ hội Nam California sẽ có mưa. Hôm nay mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 6 phút chiều và cái độ ẩm ngày hôm nay là 61%. Không biết tại Dallas có thiệt như thế nào, anh Hoàng Tính?
Chào vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, tại Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 92 độ, cao trong ngày hôm nay sẽ lên đến 101 độ và thấp sẽ là khoảng 80 độ. Thưa quý vị, 101 và 80 độ cũng giống như vậy, giống như ngày hôm nay sẽ là cái nhiệt độ cao thấp cho cái ngày mai thứ năm. Thưa quý vị, đó là bản tin thời tiết 2 ngày trong khu vực Dallas, Fort Worth. Xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả theo dõi những bản tin lớn ở trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan đến Bắc Hàn thì hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng việc cải tổ đã được tiến hành bất chấp cam kết phi nguyên tử hóa của Bắc Hàn sau cái cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Thì tin này đăng trên trang web chuyên đưa tin về Bắc Hàn là 38 North vào ngày hôm nay 27 tháng 6. Theo đó thì Bắc Hàn được cho thấy rằng đang tiếp tục phát triển hạ tầng ở tại trung tâm nghiên cứu nguyên tử của họ với tốc độ cao. Phân tích từ hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Hàn có vẻ đã điều chỉnh hệ thống làm mát tại lò phản ứng plutonium và dựng một cái công trình mới gần tháp làm mát. Kiến trúc này cũng có thể được quan sát tại lò phản ứng nước nhẹ đang thử nghiệm của khu vực nghiên cứu. Nhìn vào hình ảnh này thì rõ ràng là Bắc Hàn chưa hề có hành động lập tức phi nguyên tử hóa tại khu vực nghiên cứu nguyên tử của họ. Tuy vậy thì các chuyên gia khuyến cáo rằng không thể kết luận nếu chỉ dựa vào hình ảnh vệ tinh. Các chuyên gia phân tích của 38 North đã chừa cái khả năng là phản ứng này vẫn làm việc bình thường và chỉ thay đổi sau khi có chỉ đạo cụ thể từ chính quyền. Nhưng ngược lại, nói như nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, thì biểu hiện này không có nói lên nhiều về cái khả năng sắp tới Bắc Hàn sẽ làm gì. Song ít nhất là Bắc Hàn cũng không cho thấy là họ sẽ ngưng các hoạt động trong lúc đàm phán diễn ra. Tin về việc mà Bắc Hàn tiếp tục các hoạt động ở khu vực nghiên cứu nguyên tử sau đó đã xuất hiện trên hàng loạt các báo chí quốc tế như là Guardian, Times, Wall Street Journal, vân vân. Đặt trường hợp đúng như là phân tích của 38 North đó, thì tin này rất có thể sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực lên niềm tin về phi nguyên tử hóa bán đảo Bắc Hàn. Và lần gặp gỡ ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump nói rằng ông tin rằng là lãnh đạo Bắc Hàn đã cam kết để mà thực hiện giải trừ vũ khí nguyên tử và nói rằng là ông Kim sẽ hành động ngay lập tức. Trước cái cuộc gặp tại Singapore của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Trump, đó, Bắc Hàn đã mời nhà báo đến quan sát về cả phá dỡ khu vực thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri phía bắc của Bắc Hàn. Tuy vậy, khó trách giới phân tích sẽ nghi ngờ là bởi vì Bắc Hàn không mời chuyên gia đến thị sát. Chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia gọi tắt là NEC hôm nay cho biết có 50.000 quan sát viên, trong đó có một số đến từ Trung Quốc, Myanmar và Singapore, sẽ theo dõi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng tới mà theo dự đoán sẽ là chiến thắng vang dội của Thủ tướng Hun Sen sau khi đảng đối lập chính trị bị giải thể vào năm ngoái. Theo Reuters, Campuchia đã mời các nhà quan sát quốc tế theo dõi cuộc bầu cử vào tháng 7, nhưng các cơ quan giám sát bầu cử địa phương, bao gồm Ủy ban Bầu cử Tự do và Công bằng ở Campuchia, gọi tắt là CONFEL, kêu gọi các nhà quan sát quốc tế hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Khôn Sa Văn là một điều phối viên giám sát của CONFEL đã chỉ trích ba quốc gia vì không có đủ kinh nghiệm. Thủ tướng Hun Sen và các đồng minh của ông đã tiến hành một chiến dịch chống lại các nhà phê bình, bao gồm các thành viên của đảng cứu quốc đối lập gọi tắt là CNRP. Hành động mà các đối thủ của ông nói là nỗ lực nhằm kéo dài thời gian lãnh đạo sau khi đã nắm giữ chức vụ 33 năm. CNRP đã bị giải thể và các nhà lập pháp của đảng này bị cấm tham gia chính trị vào tháng 11. Sau khi tòa án tối cao phán quyết rằng đảng này đã nỗ lực lật đổ chính phủ, một cáo buộc mà CNRP bác bỏ. Bác nói rằng sự tham gia của các nhà quan sát nước ngoài cho thấy cuộc bầu cử là cởi mở và toàn diện. Bác cũng cho biết thêm họ đang xem xét đơn của 800 nhà quan sát nước ngoài khác đến từ các tổ chức phi chính phủ muốn giám sát cuộc bầu cử vào ngày 29 tháng 7. Một chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Campuchia nói rằng cuộc bầu cử sắp tới không thể xác định được nếu CNRP bị cấm tham gia hay không. Xin mời anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, tài sản của cựu thủ tướng Malaysia là ông Najib Razak đã bị tịch thu trong cái khuôn khổ của cuộc điều tra biển thủ công quỹ lên đến khoảng 250 triệu đô la, theo thông cáo của cảnh sát. Trong cuộc họp báo trong ngày hôm nay 27 tháng 6, 2018 tại Kuala Lumpur, thì giám đốc của cảnh sát tài chánh Malaysia là Amar Singh cho biết là tổng cộng hai đợt khám soát, tổng số tài sản của vợ chồng cựu thủ tướng Najib Razak bị tịch biên là hơn 1 tỷ ringgit, tức là khoảng 250 triệu đô la. Ngoài bất động sản còn có tiền mặt khoảng 30 triệu đô la, gồm có 26 loại tiền tệ khác nhau, 12.000 nữ trang trong cái đợt khám xét thứ nhất. Trong đợt thứ hai thì tài sản tịch biên gồm có 1.400 sâu chuỗi, 2.200 chiếc nhẫn, 567 ví tai hàng sang, 423 chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Najib Razak, lãnh đạo của chính phủ Malaysia trong 9 năm, từ năm 2009 tới năm 2018, nhà cựu lãnh đạo này tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc biển thủ hơn 800 triệu đô la của Ngân hàng Phát triển Quốc gia, gọi tắt là OneMDB, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Thưa quý thính giả, cơ quan kiểm duyệt và tách biệt về kiểm dịch của Malaysia đó là đã thông báo phát giác những cái ký sinh trùng gây bệnh Anisakis trong một cái mẫu kiểm soát những cái sản phẩm có sardin đóng hộp từ Trung Cộng. Lô hàng có sardin đóng hộp xuất đi từ Trung Cộng bị phát giác là có giun gây bệnh Anisakis đã chậm nhập cảng tại Penang vào ngày 14 tháng 5. Thì theo tổng giám đốc của cái cơ quan kiểm duyệt và tách biệt về kiểm dịch của Malaysia đó, thì những ký sinh trục được phát giác trong tiến trình lấy mẫu và kiểm duyệt vật lý với nhiều sản phẩm Corsadin đóng hộp trong hai container ước tính có giá trị khoảng 49.667 Mỹ Kim. Theo thông báo của cơ quan này vào ngày hôm qua, 26 tháng 6, lô container hàng này đã bị giảm giữ và bệnh mà do Anisakis này là loại bệnh nhiễm ký sinh trùng ở đường tiêu hóa, bởi vì người ăn hải sản sống hoặc là nấu chưa chín có chứa ấu trùng giun Anisakis này, thì những người bị nhiễm ký sinh trùng này sẽ có triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, choáng váng và nôn mửa. Vụ này thì vẫn đang tiếp tục được điều tra. Chị Mộng Lan.
Quý khán giả, sản xuất ma túy toàn cầu lên đến mức kỷ lục. Theo Phúc trình Ma túy Thế giới 2018 do Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm công bố, thì mức sản xuất ma túy toàn cầu tăng 65% lên đến 10.500 tấn từ năm 2016 đến 2017. Và trong năm 2017, hơn 1.400 tấn cocaine đã được sản xuất trên toàn thế giới, mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Phúc trình cũng cho thấy hầu hết lượng cocaine trên thế giới đến từ Colombia và được bán tại Bắc Mỹ. Phúc trình cũng nói châu Phi và châu Á là những trung tâm mới nổi về buôn lậu và tiêu thụ, và thuốc viện được sản xuất chính yếu tại Afghanistan và vận chuyển theo con đường Ban Con đến Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Âu. Giám đốc hoạt vụ của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm Miwakato nói rằng cuộc khủng hoảng opioid ngày càng tăng, nghĩa là các loại thuốc phải có toa lại dùng cho những mục đích phi lý, phi y tế đang trở nên một mối đe dọa chính cho sức khỏe người dân và cho các nhân viên thi hành công lực trên toàn cầu. Phúc trình này cũng cho thấy có khoảng 275 triệu người tuổi từ 15 đến 64 đã dùng các chất gây nghiện bất hợp pháp ít nhất một lần trong năm ngoái và gần 1 triệu rưỡi người chết vì lạm dụng ma túy. Ông Keto nói, con số thực sự những người sử dụng và số tử vong chắc chắn là còn cao hơn. Phúc trình cũng cho thấy cần sa là một chất gây nghiện được tiêu thụ nhiều nhất trong năm 2016 và hiện vẫn hay còn quá sớm để biết được ảnh hưởng của việc hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa để giải trí. Tuy nhiên, Phúc trình cũng chỉ ra rằng dữ liệu từ Colorado, một trong những tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, hợp pháp hóa cần sa cho thấy có sự gia tăng nhập viện để cấp cứu do bị trúng độc vì cần sa và gia tăng các tai nạn giao thông và tử vong. Xin mời anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, theo hãng tin AP, trong ngày hôm qua 26 tháng 6, thì hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là chiếc USS Ronald Reagan neo đậu tại vịnh Manila, Philippines sau cái chuyến tuần tra thường kỳ tại Biển Đông. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan có tải trọng là 97.000 tấn, chở theo hơn 70 máy bay, là hàng không mẫu hạm thứ ba, thưa quý vị, được Mỹ điều tới tuần tra Biển Đông kể từ đầu năm 2018. Và hai cái hàng không mẫu hạm, chiếc USS Carl Vinson cũng như là USS Theodore Roosevelt đã lần lượt hoàn thành nhiệm vụ tuần tra vào tháng 2 cũng như là tháng 4. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong các khu vực củng cố khả năng phòng vệ giữa chúng tôi và đồng minh, đồng thời thúc đẩy tự do hàng hải, đảm bảo giao thương, không bị cản trở, ngăn chặn xung đột cũng như là thúc đẩy việc tuân thủ những cái quy tắc quốc tế. Chuẩn đô đốc Mark Danton đã nói với lại các phóng viên có mặt trên chiếc tàu USS Ronald Reagan như vậy. Thông tin về cái chuyến tuần tra thứ ba của hãng hàng không mẫu hạm Mỹ được đưa ra trong cái bối cảnh mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông James Mattis đang có cái chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Cộng từ 26 cho đến ngày 28 tháng 6. Ông Mattis trong cái thời gian qua đã liên tục chỉ trích Trung Cộng là liên quan tới cái động thái gọi là đẩy mạnh quân sự hóa của Bắc Kinh tại Biển Đông. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài vào cuối tháng 5 vừa qua cũng đã quyết định hủy lời mời Trung Cộng tham gia tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn mang tên là Rimpac tại Hawaii. Tiếp đó là điều hai cái chiếc tàu chiến vào cái khu vực giữa các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và máy bay chiến lược B-52 vào Biển Đông vào hồi đầu tháng 6 với cái mục đích là tăng cường tuần tra hải phận quốc tế. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái chuyến công du đến Bắc Kinh lần này thì ông Mattis cho biết là sẽ tránh đề cập đến cái quan điểm bất đồng giữa Washington cũng như là Bắc Kinh, đồng thời ông cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn từ cái phía Trung Cộng. Xin được mời chị Kim Thoa.
Liên quan đến Trung Cộng thì thưa quý thính giả, Trung Cộng đã công bố danh sách một loạt quốc gia được giảm thuế nhập cảng giữa bối cảnh xung đột thương mại với Hoa Kỳ. Ấn Độ, Bangladesh, Nam Hàn, Lào và Sri Lanka là những quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc cả cắt giảm thuế được Trung Cộng công bố ngày hôm qua, 26 tháng 6, và có hiệu lực từ đầu tháng 7 này. Việc giảm thuế là cam kết của Trung Cộng theo Hiệp định Thương mại Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức mà Trung Cộng gia nhập vào năm 2001. Và theo thỏa thuận, các quốc gia thành viên đồng ý giảm 1/3 thuế nhập cảng đối với hơn 10.000 loại hàng. Tổng thống Trump vừa mới công bố áp thuế thì Trung Cộng ăn miếng trả miếng. Và với quyết định mới thì Trung Cộng đồng ý dỡ bỏ hoàn toàn thuế suất 3% với đậu nành nhập từ các quốc gia nêu trên, tương tự với mức thuế 5% đối với những thực phẩm làm từ loại đậu nành này. Ngoài ra, Trung Cộng cũng cắt giảm thuế nhập cảng với hóa chất, sản phẩm nông nghiệp, dụng cụ y tế, quần áo, thép, khí hóa lỏng, v.v. từ 3% xuống còn 2% mốt. Hành động được đưa ra ngay sau khi mà mức thuế nhập cảng 25% mà Hoa Kỳ áp đặt lên 34 tỷ Mỹ kim hàng hóa của Trung Cộng có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7. Và Trung Cộng cũng đáp lại bằng mức thuế 25% cho 34 tỷ Mỹ kim hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ, từ đậu nành cho đến khí đốt. Việc giảm thuế cho 5 nước châu Á được cho là không mang lại quá nhiều ý nghĩa cho Trung Cộng trong việc giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập cảng từ Hoa Kỳ. Trung Cộng là nước nhập cảng đậu nành nhiều nhất thế giới, nhưng 5 nước châu Á nói trên không xuất cảng đậu nành sang Trung Cộng trong năm qua. Ấn Độ năm ngoái xuất cảng gần 270.000 tấn đậu nành ra thế giới, nhưng con số này chưa bằng 1% lượng đậu nành Trung Cộng nhập từ Hoa Kỳ, theo số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Lần đầu tiên, Lễ hội ẩm thực Taco đường phố được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Văn hóa Asia Times Square, 2625 West Pioneer Parkway, Grand Prairie. Hãy đến với lễ hội Taco để thưởng thức tài nghệ chế biến các bánh taco theo vị châu Á như taco vịt quay, taco thịt xá xíu, vân vân. Đến với taco truyền thống của Mễ Tây Cơ, lễ hội còn có các chương trình ca nhạc hát cho nhau nghe miễn phí và các gian hàng ẩm thực phong phú. Lễ hội Taco tại Asia Times Square sẽ tổ chức trong 3 ngày liên tục từ thứ Sáu đến Chủ nhật, ngày 29 và ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7. Asia Times Square trân trọng kính mời.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàn mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàn Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall North East, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillen Mall tại Forward, 682-312, 0303-682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Healthmart Pharmacies, a locally owned pharmacy.
Nhà thuốc Tây CareChoice do dược sĩ Lại Thanh Hùng điều hành, tọa lạc tại 813 North Jupiter Road, Garland, trong khu chợ Trường Nguyên.
CareChoice cung cấp tất cả các loại thuốc theo toa bác sĩ và nhiều loại thuốc khác, phục vụ chính xác, nhanh chóng, hướng dẫn dễ hiểu, thân thiện và nhận tất cả các loại bảo hiểm. Để nhận thuốc tại CareChoice, xin quý khách vui lòng ghé qua nhà thuốc Tây CareChoice bên cạnh Pronel Supply Garland, số điện thoại 469-909-6430, 469-909-6430.
Healthmart, caring for you and about you.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Dana Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Dana Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Dana sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Dana Phạm đi.
Dana Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Dana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Dana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Dana Phạm, 469-531-7624, 531-7624.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward, gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn. Nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm giúp cho trẻ em và người lớn an vui hơn khi có hàm răng đẹp. Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, AmeriGroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima trân trọng kính mời quý đồng hương hãy đến với chúng tôi. Điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
Mừng đại khai trương chi nhánh Orlando, Florida. Happy July 4, Teletron tưng bừng đại hạ giá.
Máy vắt cam 3 đồng, máy xay hành tỏi 5 đồng, chảo Korea 5 đồng.
Lò nướng gà 28 đồng, máy massage chân 179 đồng, máy sấy tóc và dưỡng da collagen made in Japan 179 đồng.
Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà 600 đồng.
Nệm Lamborghini giác bạc 136 đồng một tháng, nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Italy 35% off, tặng bộ dưỡng 3.000 đồng.
Happy July 4, máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng, bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy 50% off chỉ 2.999 đồng.
Ghế massage lăn đá nóng 4 chiều Fuji Medic made in Japan chỉ 6.998 đồng. Instant Rebate 500 đồng, tặng thêm 5 năm guarantee và free ghế massage nhỏ.
Kiểm nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1. Victoria Luxury Spa Chair bớt 10% trả góp không tiền lời. Lobos Karaoke tặng quà đặc biệt.
Teletron Dallas Fort Worth cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.
Văn phòng di trú Mỹ Việt In nhận bảo lãnh các hồ sơ đoàn tụ, giúp bảo trợ tài chính, công hàm độc thân khẩn. Xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ. Nhận chuyển trường cho những du học, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, du lịch thăm thân nhân, người bệnh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, cứu xét hồ sơ bị hủy bỏ, định cư Mỹ qua diện lao động và đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi có chương trình cho người Việt Nam mua nhà ở Mỹ. Chỉ cần 50% down, chúng tôi có văn phòng ở Texas, Cali, Atlanta, Boston và Việt Nam. Nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ.
Phòng Mỹ Việt INC ở Garland và Arlington, điện thoại 972-205-1975, 972-205-1975
hoặc
điện thoại 817-633-1975, website mỹvietin.com.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa liên quan đến Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã thông qua cái dự thảo siết chặt luật đầu tư ngoại quốc, phản ánh những cái lo ngại của lưỡng đảng trước âm mưu Trung Cộng muốn thâu tóm cái kỹ thuật phức tạp của Hoa Kỳ. Dự luật được thông qua với số phiếu áp đảo 400-2, là một trong hàng loạt những cái biện pháp đang được chính quyền của Tổng thống Trump và Quốc hội Hoa Kỳ cân nhắc để mà giải quyết những cái vấn đề thuộc cả tầm an ninh quốc gia, cũng như tình trạng mà họ cho là kinh doanh không công bằng và vi phạm chủ quyền trí tuệ từ phía Trung Cộng. Những cái biện pháp khác bao gồm tăng thuế nhập cảng đối với các hàng hóa từ nhôm thép cho đến xe hơi, và nỗ lực ngăn chặn những cái tập đoàn viễn thông của Trung Cộng như là Huawei và ZTE bành trướng trên đất Mỹ. Theo tin tức của ngày hôm nay 27 tháng 6, dự luật của Hạ viện và phiên bản tương tự tại Thượng viện phản ánh lo ngại của Quốc hội Hoa Kỳ rằng các công ty Đông Á, trong đó nhiều hãng bị cho là móc nối với chính quyền của Trung Cộng, đã và đang tìm cách thu mua những công ty sản xuất chất bán dẫn và các kỹ thuật khác của Hoa Kỳ. Ngũ sắc đài cũng lo lắng sẽ mất đi vị thế kỹ thuật tối tân trên chính trường. Và cả hai dự luật tại lưỡng viện quốc hội đều tập trung thêm quyền lực cho Ủy ban Đầu tư Ngoại quốc Hoa Kỳ là cơ quan thẩm định các dự án đầu tư nhằm bảo đảm không gây hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Dự luật của Hạ viện cho phép Ủy ban Đầu tư Quốc hội Hoa Kỳ, Ngoại quốc của Hoa Kỳ đã mở rộng năng lực điều tra những người nắm giữ cổ phần thiểu số trong các công ty Hoa Kỳ. Đồng thời, Ủy ban này cũng được yêu cầu rà soát các khoản đầu tư có thể gây lọt ra những cái dữ liệu nhạy cảm của Hoa Kỳ cho các chính phủ ngoại quốc, hoặc là tiết lộ dữ liệu về cơ sở hạ tầng then chốt của Hoa Kỳ, bao gồm hạ tầng viễn thông. Tổng thống Trump cũng ủng hộ dự luật Hạ viện về Ủy ban Đầu tư Ngoại quốc Hoa Kỳ, nhưng mà phản đối phiên bản tại Thượng viện vì điều khoản hủy bỏ thỏa thuận của Bạch Ốc cho phép công ty ZTE nối lại hoạt động kinh doanh với các nhà cung cấp Hoa Kỳ. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết là chính phủ của ông đã hoàn tất cuộc nghiên cứu về việc tăng thuế nhập cảng đánh vào các loại xe của Liên hiệp Âu Châu và nói rằng ông sẽ hành động sớm. Thứ sáu tuần qua thì Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ áp thuế 20% lên tất cả xe lắp ráp tại EU nhập cảng vào Hoa Kỳ, một tháng sau khi chính quyền ông mở cuộc điều tra về việc xe hơi nhập cảng có phải là một mối đe dọa an ninh quốc gia hay không. Liên minh của các nhà sản xuất xe hơi, một tổ chức đại diện cho General Motors Company, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG và những nhà sản xuất xe hơi chính khác sẽ đệ trình khuyến cáo cảnh báo là thuế 25% đánh vào các xe chở khách nhập cảng sẽ làm cho các người tiêu dùng Mỹ tốn thêm 45 tỷ đô la mỗi năm, tức là 5.800 đô la mỗi chiếc xe. Nữ phát ngôn viên Gloria Berkus nói như vậy. Bộ Thương mại không trả lời yêu cầu bình luận. Vào ngày thứ Bảy tuần vừa qua, một giới chức cao cấp của Ủy ban châu Âu khuyến cáo EU sẽ đáp trả bất cứ hành động nào của Hoa Kỳ nâng thuế đánh vào ô tô do khối này sản xuất. Vụ Thương mại Mỹ có thời hạn chót vào tháng 2 năm 2019 để điều tra xem việc nhập khẩu xe hơi và các bộ phận thay thế có là mối nguy cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay không. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross thứ Năm nói mục tiêu của bộ là kết thúc cuộc điều tra vào cuối tháng 7 hay tháng 8. Hiện nay Hoa Kỳ đang áp đặt thuế nghị 2.5% lên các xe chở khách nhập cảng từ EU và 25% lên các xe vận tải nhỏ nhập cảng. EU áp thuế 10% lên các xe sản xuất từ Hoa Kỳ. Xin mời Hoàng Tín.
Tình World Cup. Kính thưa quý vị, hội tuyển Mexico, tức là Mỹ Tây Cờ, đã may mắn lọt vào vòng 1-8 sau cái trận thua đậm trước hội tuyển Thụy Điển. Mọi pha lập công trong cái chiến thắng 3-0 của hội tuyển Thụy Điển đều đến ở cái hiệp 2, nhưng Mexico không quá buồn nhờ hưởng cái lợi từ cái thất bại của người Đức. Thưa quý vị, Thụy Điển đã lách qua một cái khe cửa hẹp giống như là cái cách mà hội tuyển Argentina làm vào tối 26 tháng 6 để giành quyền vào vòng 1-8. Hội bóng Bắc Âu bước vào cái lượt trận cuối với áp lực là phải thắng, thậm chí là cần phải hai bàn cách biệt để có thể đua tỷ số phụ với lại hội tuyển Mexico và hội tuyển Đức. Trong cái trường hợp mà những cỗ xe tăng Đức vượt qua Hàn Quốc, thầy trò James Anderson không những có 3 điểm trước đại diện Bắc Trung Mỹ mà còn thắng đậm đối thủ với tỷ số là 3-0. Cả 3 pha lập công của Thụy Điển đều đến trong vòng 25 phút giữa hiệp 2, từ phút thứ 50 đến phút thứ 74, và chiến thắng đậm đà này đã giúp cho hội bóng từng vào vòng chung kết World Cup năm 1958 vượt lên giữ cái đỉnh của cái bảng F với 6 điểm cùng cái hiệu số cộng 3 với Mexico. Và Mexico dù thua nhưng vẫn giành quyền vào vòng 16 đồ, thì do ở cái trận đấu cùng giờ thì hội tuyển Đức đã thất thủ 0-2 trước hội tuyển Hàn Quốc. Đại diện của CONCACAF có 6 điểm như Thụy Điển nhưng mà kém cái hiệu số bàn thắng thua trừ 1. Trong khi đó thì Hàn Quốc đứng thứ 3 của bảng F với 4 điểm và đẩy nhà vô địch Đức phải đi về nước xuống dưới đáy bảng. Và trong chốc lát nữa đây, vào lúc 1 giờ sẽ có 2 trận đấu trên đài địa phương, đài Fox, đó là hội tuyển Serbia sẽ đấu với hội tuyển Ba Tây, cũng như là đài FS1 trên truyền hình cable với hội tuyển Thụy Sĩ và hội tuyển Costa Rica. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín đã cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của hai anh chị và quý thính giả thật ngon và vui. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Một lần nữa, Hoàng Tín thật là cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Và chương trình được sự bảo trợ bởi Teletron. Mừng đại khai trương thành công Teletron Orlando, Florida và mừng lễ độc lập khắp 15 chi nhánh của Teletron trên toàn quốc. Tân mừng đại hạ giá từ thứ Bảy 30 tháng 6 đến Chủ nhật 8 tháng 7. Máy vắt cam 3 đồng, máy xay hành tỏi 5 đồng, chảo cờ ria 5 đồng, lò nướng gà 28 đồng, máy massage chân 179 đồng, máy xé tóc và dưỡng da Collagen Made in Japan 179 đồng. Inada Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng thêm quà 600 đồng. Máy trung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng. Nệm cứng chống đau lưng 100% Italy 84 đồng tháng. Nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Top of the Line của Magniflex Italy bớt 30%, tặng thêm bộ giường 3.000 đồng. Bàn ăn mặt đá thiên nhiên sofa da 100% made in Italy sale đến 50% off chỉ từ 2.999 đồng. Kế mà salon đá nóng 4 chiều Fuji Medic made in Japan 6.998 đồng. Instant rebate 500 đồng, tặng thêm 5 năm warranty và free ghế massage nhỏ. Lobo Scrow kê tặng quà đặc biệt sổ số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron, giải độc đắc xe Lexus SUV 2018. Teletron Houston trên đường Bel Air đối diện Kim Sơn 28149588999. Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square 972 660 8999.